Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược loại hàng tin chính. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô đề nghị. Các giáo hội Kitô tại Hòa Lan lên án cuốn phim có nội dung chống bán Hồi giáo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nam Phi kêu gọi dân chúng Zimbabwe tự chế. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Roma. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô đề nghị nhân dịp lễ giỗ 3 năm. Sáng thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phaolô, với sự tham dự của 60.000 khách hành hương, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Gioan Phaolô đề nghị. Hiện diện đông đảo nhất là người Ba Lan, trong đó có Đức Hồng y Stanislaw Civic, tổng giám mục Krakow, người đã từng làm thư ký riêng cho Đức Gioan Phaolô đề nghị trong gần 40 năm. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng mối quan hệ mật thiết của Đức Gioan Phaolô đề nghị với Chúa Kitô là chìa khóa để hiểu được cuộc đời của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng Đức Gioan Phaolô đề nghị luôn nuôi dưỡng một đức tin phi thường vào Chúa Kitô và liên lỉ cầu nguyện với Ngài. Đối với Đức Gioan Phaolô đề nghị, thánh lễ là trọng tâm của mỗi ngày sống và trọn cuộc sống của Ngài. Thực tại sống động và thánh thiên của thánh thể mang lại cho Ngài năng lực thiêng liêng để hướng dẫn dân Chúa trên con đường lịch sử. Chính chiều kích thiêng liêng này đã cho phép Ngài thốt lên, đừng sợ hãi. Lời này đã trở thành phương châm của triều đại Ngài. Tiếp tục gợi lại những hình ảnh nổi bật trong dung mạo của Đức Gioan Phaolô đề nghị, Đức Thánh Cha kể lại rằng, trong buổi khẩm đàn thánh giá cuối cùng, một mình trong nhà nguyện riêng, Ngài đã ôm chặt lấy thánh giá. Theo Đức Thánh Cha, đây là hình ảnh cảm động nhất nói lên bí quyết của cuộc sống Kitô. Đừng sợ hãi là những lời mà Đức Gioan Phaolô đề nghị nói lên một cách mạnh mẽ. Những lời này không đến từ sức mạnh của con người hay dựa trên những thành công đã đạt được, mà chỉ xây dựng trên lời Chúa, trên thánh giá và trên sự sống lại của Chúa Kitô. Tin Hòa Lan. Các giáo hội Kitô tại Hòa Lan lên án cuốn phim có nội dung chống bán Hồi giáo. Trong một tuyên ngôn được công bố hôm 28 tháng 3 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô tại Hòa Lan nói rằng những hình ảnh chứa đựng trong cuốn phim có tính cách phiến diện và khiêu khích. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau: các giáo hội của chúng tôi tin rằng xã hội không thể được hướng dẫn bởi sự sợ hãi. Nếu giữa các nhóm khác nhau có vấn đề, thì những vấn đề đó cần phải được giải quyết chỉ xuyên qua đối thoại mà thôi. Với tuyên ngôn nói trên, Hội đồng các giáo hội Kitô tại Hòa Lan phản đối cuốn phim có tựa đề bằng tiếng Hòa Lan, Fitna, nghĩa là xung đột, do lãnh tụ của đảng tự do là ông Geert Wilders thực hiện. Cuốn phim đã được đưa lên mạng lưới Internet vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, sau khi các kênh truyền hình không chấp nhận cho trình chiếu. Tuyên ngôn của Hội đồng các giáo hội Kitô tại Hòa Lan nói rằng người ta chỉ được phép phê bình các tập quán của tôn giáo trong cuộc hội thoại trao đổi mà thôi. Theo các giáo hội Kitô Hòa Lan, cuốn phim của lãnh tụ đảng tự do có nội dung phỉ báng rẻ tiền đối với Hồi giáo. Tuyên ngôn mang chữ ký của 12 vị đại diện của các giáo hội Công giáo, Tin lành Anh giáo và Chính thống đã khẳng định như sau: các giáo hội Kitô chúng tôi đã biết thế nào là sự khủng khiếp của bạo động, do đó chúng tôi khước từ mọi hình thức khủng bố. Các giáo hội Kitô cũng tin rằng một sự phân tích sâu xa về tình hình chính trị hiện nay tại nhiều nước trên thế giới sẽ giúp đẩy mạnh cuộc đối thoại với Hồi giáo. Tuyên ngôn kêu gọi nên ưu tiên bày tỏ tình liên đới hơn là tạo ra thù nghịch giữa các dân tộc. Tin Cape Town, Nam Phi. Các giáo hội Kitô tại Nam Phi kêu gọi dân chúng và các nhà lãnh đạo Zimbabwe nên tự chế trước kết quả cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hôm 29 tháng 3 vừa qua. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô tại Nam Phi kêu gọi giới lãnh đạo chính trị đeo đuổi con đường hòa bình và cổ võ những người ủng hộ mình nên tránh bạo động trong giai đoạn này. Tuyên ngôn mang chữ ký của các đức giám mục Nam Phi, đại diện của Liên hiệp các hội đồng giáo hội Kitô Nam Phi và Hiệp hội Tin lành Phi Châu Trong một thông cáo, Ủy ban bầu cử Zimbabwe nói rằng kết quả bầu cử cho thấy phe đối lập đã chiếm đa số ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa được công bố. Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ của phe đối lập nói rằng lãnh đạo của phong trào là ông Morgan Tsvangirai đã thắng cử với 50,3% số phiếu. Theo hãng thông tấn Reuters, phe đối lập đã sẵn sàng lên cầm quyền sau khi có lời đồn đoán rằng họ đã thương lượng để tìm một giải pháp cho việc ông Robert Mugabe lên đường đi lưu vong. Nhưng cả phe đối lập lẫn chính phủ đều bác bỏ nguồn tin này. Các giáo hội Kitô đã tỏ ra thất vọng vì không được chính phủ Zimbabwe cho phép theo dõi cuộc bầu cử. Tin Roma. Phong trào đặc sủng canh tân thánh linh công giáo tổ chức một hội nghị quốc tế về các đặc sủng trong giáo hội. Đồng tổ chức hội nghị là Phong trào canh tân công giáo thế giới có trụ sở tại Vatican và Huynh đoàn công giáo các cộng đồng thánh linh có trụ sở tại Paris, Ý. Đây là lần thứ hai Phong trào canh tân thánh linh công giáo tổ chức hội nghị. Hội nghị lần thứ nhất đã diễn ra hồi năm 2001 với chủ đề Lời cầu nguyện chữa bệnh và canh tân đặc sủng trong giáo hội công giáo. Hội nghị lần này sẽ quy tụ khoảng 150 tham dự viên, phần lớn đến từ phong trào canh tân thánh linh công giáo trên khắp thế giới. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng gửi đại diện đến tham dự hội nghị. Các suy tư và trao đổi sẽ xoay quanh giáo lý và việc sử dụng các đặc sủng trong giáo hội dưới ánh sáng kinh nghiệm của phong trào canh tân thánh linh công giáo. Một số chuyên gia về kinh thánh, giáo phụ học, thần học và mục vụ như Linh mục Francis Martin từ Hoa Kỳ hay cha Raniero Cantalamessa tại Ý sẽ thuyết trình trong hội nghị kéo dài từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 4 này. Mục tiêu mà ban tổ chức nhắm tới là trình bày một cách sâu rộng giáo lý của giáo hội về các đặc sủng, cách thế các đặc sủng đã được thể hiện trong suốt dòng lịch sử của giáo hội. Hội nghị sẽ kết thúc với bài nói chuyện của Đức Hồng Meorinco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và thánh lễ do Đức cha Joseph Clemens, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, chủ tọa. Cũng tin Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 18 với chủ đề Chứng từ và sự hiện diện của ông bà trong gia đình. Mục đích của phiên họp kéo dài từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4 này là để nhấn mạnh vai trò của ông bà trong gia đình. Theo Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, ông bà đóng vai trò nối kết, nâng đỡ và trung gian giữa hai người phối ngẫu với nhau, cũng như giữa cha mẹ và con cái. Phiên họp được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Đức cha Fernando Filoni, Thư ký tại Phủ Quốc Hội Khanh Tòa Thánh, sẽ thuyết trình về vai trò của người già trong giáo hội và trong xã hội. Ngoài ra, cũng có một số bài thuyết trình về gia đình, sự sống và truyền thông. Riêng đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ nói đến chiều kích kinh thánh của vai trò ông bà. Các tham dự viên cũng sẽ nghe Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, nói về nội dung và diễn tiến của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Mexico từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2009. Cũng sẽ có một cuộc hội thảo bàn tròn dành cho một số cặp vợ chồng đến từ Úc Đại Lợi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Chile và Phi Lục Tân. Tin Anh Quốc. Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales lên án việc tạo sinh phôi thai lai giống nửa người nửa thú. Được biết mới đây, nhà nghiên cứu Lyle Armstrong và các đồng nghiệp của ông tại trường đại học Newcastle, Anh Quốc, đã tạo sinh được những phôi thai bằng cách sử dụng tế bào của người và trứng bò. Theo tiến trình tạo sinh, DNA rút ra từ tế bào da của người được cho vào trứng bò mà nhân đã được cắt bỏ. Một số khoa học gia cho rằng các tế bào gốc từ phôi thai lai giống này sẽ giúp chữa trị được nhiều bệnh tật. Hành động tạo sinh này đã tạo ra nhiều phản ứng. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng việc tạo sinh phôi thai lai giống như thế đặt ra những vấn đề đạo đức nghiêm trọng. Các vị chủ trang Vương quốc Anh cho rằng hiện nay người ta vẫn chưa thấy được tác động chữa trị của các tế bào gốc được rút ra từ phôi thai người. Các ngài đề nghị nên nghiên cứu về tế bào gốc rút ra từ tế bào người lớn. David Anton, một dân biểu công giáo nói rằng, dù có lập trường nào đi nữa, ai cũng thấy rằng sử dụng phôi thai người là điều vô ích. Giáo lý của giáo hội công giáo luôn chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu nào đòi hỏi phải hủy bỏ phôi thai người. Trong các bài giảng trong Thánh lễ Phục sinh vừa qua, các vị lãnh đạo công giáo cũng đã lên án các cuộc nghiên cứu trên phôi thai người. trong các thánh lễ, người Công giáo Anh đã nhận được các tấm thiệp để viết lên những lời phản đối và gửi đến Quốc hội Anh. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông là giáo hội tại Á Châu đã rửa tội cho nhiều dữ tổng nhất trong tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa qua. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, số người được rửa tội tại Hồng Kông trong tuần lễ Phục Sinh vừa qua là 2.800 người. Theo tuần báo Hoa ngữ Công Cô Báo của giáo phận Hồng Kông, nhiều gia đình đã trở lại đạo. Phát biểu trên tuần báo, một người đã được rửa tội nói rằng chính các bạn Công giáo là những hạt giống tin mừng gieo vào lòng họ. Giờ đây, họ cho biết sẽ thuyết phục cha mẹ mình ghi danh học giáo lý. Theo quy định của giáo phận Hồng Kông, thời gian dự tòng kéo dài 3 năm. Tại hầu hết các giáo xứ ở Á Châu đều có dự tòng được rửa tội trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, là thời gian kéo dài từ đêm Vọng Phục Sinh cho đến hết ngày Chủ Nhật thứ hai mùa Phục Sinh. Tại làng Sve Pak, Cambodia, một làng nhỏ có đông người Việt Nam, đã có đến 23 người gồm Việt Nam và Cambodia được rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh, mặc dù trong làng chỉ có khoảng 70 gia đình Công giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ trước những đau khổ mới của giáo hội. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức bác ái được một linh mục Hòa Lan là cha Van Straten Verenfried thành lập vào năm 1947, với mục đích trợ giúp những người tị nạn từ các nước Đông Âu sau Thế chiến thứ hai. Hiện nay tổ chức đang tài trợ cho khoảng 8.000 dự án mục vụ, từ thiện, phát triển trên khắp thế giới. Kể từ năm 1975, trụ sở trung ương của tổ chức được di chuyển về Königstein, Đức. Mới đây, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã bổ nhiệm ông Pierre-Marie Morel vào chức vụ tổng thư ký. Ông Morel tốt nghiệp về kinh tế, năm nay 60 tuổi, đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong một số công ty quốc tế như công ty IBM chẳng hạn. Ngoài công việc chuyên môn, từ 25 năm nay, ông Morel và vợ ông đã tích cực hoạt động trong cộng đồng Emmanuel. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, ông Morel nói rằng chức vụ tổng thư ký của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp ông thống nhất đức tin với hoạt động chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, trách nhiệm nặng nề cũng luôn nhắc nhở ông phải trung thành với Chúa trong lời cầu nguyện và tôn thờ thánh thể. Theo ông, cần phải có một lòng yêu mến giáo hội cao độ và thái độ tín thác vào Chúa Thánh Thần mới có thể chu toàn trách vụ này. Ông khẳng định, ngoài khả năng chuyên môn, công việc chính của ông là sống yêu thương, và đây không phải là điều dễ dàng. Về các ưu tiên của tổ chức, ông Morel cho biết như sau. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một công cuộc của giáo hội, cho nên cũng có sứ mệnh phổ quát. Nếu ở khởi đầu, ưu tiên phục vụ hàng đầu của tổ chức là các giáo hội đau khổ đằng sau bức màn sắt, thì nay, thực tế lại khác, và các yêu cầu giúp đỡ đến từ các đức giám mục thuộc mọi lục địa. Sau khi nhận được hồ sơ xin trợ giúp từ các giáo phận, một toán chuyên môn sẽ duyệt xét hồ sơ dựa theo những ưu tiên mà tòa thánh đề ra. Tổng thư ký và chủ tịch của tổ chức sẽ phê chuẩn việc phân phối các ngân sách được chia ra cho từng vùng trên thế giới. Nhận định về sự biến chuyển của giáo hội trên khắp thế giới, ông Morel nói rằng, sau khi bức màn sắt sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, tình hình thế giới và giáo hội cũng thay đổi theo. Nơi nào giáo hội bị bách hại, thì sự đau khổ của giáo hội càng lớn. Nhưng một trong những hoa trái phát sinh từ sự đau khổ ấy là giáo hội trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn. Tại Tây Phương thì trái lại, tình trạng tục hóa ngày càng gia tăng, giáo hội xem ra yếu đi. Những giá trị cơ bản như sự sống con người bị xem thường, những định chế nền tảng của xã hội như hôn nhân và gia đình bị lung lay, các chuẩn mực đạo đức bị chối bỏ. Tây Phương đang cần một cuộc tái phúc âm hóa. Do đó, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng phải sắp xếp lại các ưu tiên phục vụ. Trong cụ thể, ông Tổng Thư ký của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, các dự án xin giúp đỡ thuộc đủ mọi nhu cầu, từ xây dựng cơ sở, y lễ cho các linh mục, huấn luyện, công tác truyền thông, tông đồ thánh kinh, đến giáo lý và ngay cả phương tiện di chuyển. Ông Morel khẳng định rằng, không có dự án nào là nhỏ bé. Dù số tiền xin giúp đỡ không bao nhiêu, nhưng dự án vẫn quan trọng. Ông nói như sau, trước hết cần phải lắng nghe các nhu cầu của anh chị em trong đức tin, tôn trọng những người vốn biết rõ những nhu cầu của mình hơn ai hết. Để minh họa, ông Tổng Thư ký của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đưa ra ba dự án hoàn toàn khác nhau như sau. Một dự án xin trợ cấp khoảng 10 chiếc xe đạp tại Phi Châu để giúp cho các giảng viên giáo lý có thể đi vào rừng sâu. Một dự án xin giúp xây cất một đại chủng viện tại Lviv bên Ukraine. Một dự án xin tài trợ để thực hiện cuộc hòa giải giữa những người công giáo thuộc giáo hội công khai và những người công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Tuy khác nhau về bản chất và ngân sách, nhưng mỗi một dự án đều có tầm quan trọng đặc thù của nó. Tất cả ngân quỹ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đều do ân nhân hiến tặng. Ông Morel cho biết, số tiền dân cúng và quyên góp ngày càng gia tăng. Trong năm vừa qua, tổ chức đã quyên góp được khoảng 79 triệu Âu Kim. Tuy nhiên, ngân quỹ thường không đủ để tài trợ cho mọi dự án. Trong năm vừa qua, tổ chức đã nhận được 7.000 dự án, nhưng khả năng của tổ chức chỉ có thể thỏa mãn được 5.000 dự án. Ông Morel luôn đặt tin tưởng vào Chúa. Điều khiến ông phấn khởi nhiều là ngày càng có nhiều người trẻ quảng đại đóng góp. Riêng về nước Pháp, ông Tổng Thư ký của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết như sau. Mặc dù đang trải qua cơn khủng hoảng về luân lý và thiêng liêng, người dân Pháp vẫn tiếp tục tỏ ra quảng đại trong việc đóng góp. Kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Morel không ngừng nói đến giáo hội như một tác nhân toàn cầu. Giải thích về ý niệm này, ông nói như sau. Ai có thể nói về tình yêu bằng giáo hội? Ai có thể nói về sự tha thứ bằng giáo hội? Ai có thể nói về lòng thương xót của Chúa Kitô bằng giáo hội? Ai có thể nói về hạnh phúc bằng giáo hội? Ai có thể nói về chân lý bằng giáo hội? Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tôi xin được bàn về một trong những sự xúc phạm trầm trọng và bị ổi nhất đối với sự sống con người là hành động phá thai. Cách đây không lâu, Bộ Y tế Việt Nam cho biết mỗi năm có khoảng 1.400.000 vụ phá thai. Trong tổng số này, thành phần thiếu nữ vị thành niên đi phá thai chiếm tới 30%. Theo báo chí nhà nước Việt Nam được trích thuật, Phát ngôn viên Bộ Y tế Việt Nam cho hay, phần lớn các vụ thiếu nữ dưới tuổi vị thành niên phá thai đều diễn ra tại các bệnh viện tư nhân, vì cơ sở y tế của nhà nước không đủ khả năng giải quyết hết những trường hợp này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Y tế Việt Nam cũng báo trước là cung cách phục vụ tại nhiều bệnh viện tư có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Với tổng số dân 79 triệu người, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu tiến hành sách lược kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm thiểu đà gia tăng dân số. Các biện pháp được áp dụng gồm việc cổ động cách thức ngừa thai và tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Việt Nam được xếp hạng vào hàng những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới hiện nay. Ngày nay tại nhiều nước trên thế giới, hành động phá thai ngày càng trở nên dễ dàng. Việc giải phẫu để trục thai hiện đang được thay thế bằng một viên thuốc. Viên thuốc này có tên là RU486, được phát minh tại Pháp và hiện đang được phép sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Nó có thể tạo nên những hậu quả phụ làm cho xuất huyết và nhiều hậu quả lâu dài không thể lường trước được. Vừa biết mình có thai, người phụ nữ có thể đến xin tòa bác sĩ để mua thuốc, và như vậy không cần phải vào bệnh viện. Dĩ nhiên, ngày nay người ta nại đến rất nhiều lý do để biện hộ cho hành động phá thai. Trong những lý do đó, quan trọng hơn cả là sức khỏe và sự sống của người mẹ. Đôi khi những lý do cũng có tính cách xã hội hay kinh tế. Nhiều người đề cao quyền được chọn lựa của người đàn bà khi đứng trước một lần mang thai ngoài ý muốn. Và dĩ nhiên, tất cả những ai chống lại hành động phá thai cũng có quyền nêu lên những câu hỏi. Khi một người đàn bà bị xáo trộn bởi tình trạng có thai, họ có thực sự quyết định một cách đúng đắn không? Phải chăng họ có thể tránh khỏi những hối hận về sau? Phải chăng hành động ấy không hề ảnh hưởng đến những lần mang thai sau này? Trước khi trình bày giáo huấn của giáo hội về hành động phá thai, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn chứng từ sau đây của một thiếu phụ đã từng phá thai. Tôi xin được chia sẻ vắn tắt với các bạn. Cha trên trời có ý nghĩa gì với tôi khi Ngài nói với con cái của Ngài? Hãy để cho cha phục hồi con. Đừng mãn nguyện hay buồn phiền với quá khứ. Tôi đã có lần nghe được tiếng Ngài nói với trái tim tan nát đau thương của tôi như thế. Cách đây không lâu, tôi đứng trước mặt Ngài với những mảnh vụn vỡ tan của cuộc đời tôi. Điều đánh động tôi nhất là tiếng gọi của Ngài vẫn luôn vang vọng trong lương tâm của tôi. 10 năm trước đây, tôi có mang. Vì tội tà dâm, tôi đành phải phạm thêm một tội nữa là tội sát nhân để che đậy tội tà dâm. Dĩ nhiên, tôi có mang khi chưa có chồng. Trong cô đơn, tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi đã phát sinh từ sự kiêu ngạo. Tôi không muốn bị phát giác là có mang khi chưa có chồng. Tôi không hề nghĩ đến sự sống đang lớn lên trong lòng tôi. Tôi chỉ nghĩ đến tôi. Tôi tuyên án tử hình cho sự sống ấy bằng hành động phá thai. Vài năm sau, tôi lập gia đình và có được 2 mặt con kháu khỉnh. Cuộc sống lẽ ra phải thật tốt đẹp, nhưng điều đó đã không thật sự diễn ra. Tôi chỉ có thể cố gắng làm chủ được cảm xúc của tôi trong 1 năm tiếp theo hành động phá thai, và tôi chỉ có thể làm được điều đó vì đã hủy diệt, chối bỏ và chôn vùi ký ức. Trên bề mặt và đối với mọi người xung quanh, hành động phá thai không hề có bất cứ hậu quả độc hại nào đối với tôi. Kỳ thật, tôi đã lừa dối mọi người và lừa dối chính tôi. Mỗi khi những cảm xúc được cho phép trồi lên, con người của tôi liền thay đổi. Dĩ nhiên, tôi vẫn luôn giữ thể diện, vẫn bộ mặt vui vẻ, vẫn con người nhanh nhẹn. Nhưng con người thật của tôi bị tổn thương, buồn phiền và trống rỗng vô cùng. Tôi không muốn để cho lương tâm cắn trứt. Tôi cũng không muốn khóc. Tôi đã giận dữ và luôn luôn sẵn sàng để gây hấn. Tôi đã không thể có được một quan hệ đúng đắn với chồng tôi. Tôi đau buồn vì tôi đã không thể yêu thương con cái tôi như chúng muốn. Tôi sợ chúng. Nếu chúng có chuyện buồn, thay vì an ủi chúng thì tôi lại la rầy chúng. Lạy Chúa, con đau buồn. Lạy Chúa, con đau buồn. 8 năm ròng rã cay đắng, tôi đã kêu gào với Chúa như thế. Các bạn xem đó, hành động phá thai hủy hoại các mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Tôi không còn thấy có bất cứ lý do nào để sống nữa. Có lẽ vì vậy mà Chúa Giêsu đã nói những lời có sức phục hồi như thế với tâm hồn. Trong một tình trạng hoàn toàn bệnh hoạn về mặt cảm xúc cũng như tinh thần, tôi đã không hề nghĩ rằng Ngài có thể làm được điều gì cho cuộc sống của tôi. Nhưng tôi nói, lạy Chúa, con sẽ phục vụ Chúa, con sẽ yêu mến Chúa. Tôi không biết tôi sẽ yêu mến và phục vụ Ngài như thế nào, nhưng Ngài biết. Sau lần nói chuyện của tôi, Chúa Giêsu đã tức khắc và trực tiếp giải quyết tội phá thai của tôi. Một sự thay đổi lạ lùng đã diễn ra trong cách suy nghĩ của tôi. Trong những năm kêu la với Chúa, lạy Chúa, con đau buồn. Tôi chỉ đau buồn về những gì tôi cảm nhận, mà không hề đau buồn và hối hận về điều tôi đã làm. Kế đó là những giọt nước mắt sám hối cho một đứa con không được sinh ra, không được mong muốn, không được biết đến và không được yêu thương. Đứa con ấy là con của tôi. Phải. Tôi đã khóc dưới chân của đấng cứu độ tôi. Khi tôi đứng lên, lần đầu tiên trong 8 năm, tôi cảm thấy được bình an trong tâm hồn. Lỗi phạm, bản án đã được cất đi. Phải. Tôi đã gặp khó khăn khi phải tha thứ cho chính mình. Tôi thật sự cảm nhận được bình an khi nghe Chúa nói trong tôi. Vấn đề không phải là con không thể tha thứ cho con, mà là con không muốn tha thứ cho con. Con muốn mang gánh nặng như một sự trừng phạt. Cha đã mang gánh nặng ấy trên thập giá. Cha đã trả án phạt cho con. Sự hy sinh của con sẽ không bao giờ đủ đâu. Thế là tôi đã trút được gánh nặng. Với chứng từ trên đây có một người thiếu phụ đã từng phá thai, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Đại hội Quốc tế về lòng Chúa thương xót đang diễn ra tại Roma, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Linh Mục Phaolô Phạm Xuân Khôi về đề tài Sống sứ điệp lòng thương xót là để Chúa làm chủ đời mình. Bài viết theo nhật ký của Thánh Faustina và cẩm nang tông đồ lòng thương xót Chúa. Tác giả Phaolô Phạm Xuân Khôi đã đề nghị với chúng ta những suy tư sau đây. Tín thác là nhân đức căn bản và cần thiết cho những ai muốn sống sứ điệp lòng thương xót. Chúa muốn chúng ta trở nên bình chứa đựng sự thương xót. Nhưng cái bình này có khả năng chứa đựng và tỏa ra nhiều hay ít, tùy thuộc vào lòng tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa. Tín thác không chỉ có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa là đấng đáng tin cậy, mà còn có nghĩa là phó thác hoàn toàn vào tay Thiên Chúa, để cho Ngài điều khiển cuộc đời mình. Tín thác đòi hỏi sự hối cải tận trái tim và linh hồn. Tín thác đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan, để hiểu biết sự cần thiết của việc cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, để xót thương tha nhân, và để Thiên Chúa làm chủ đời mình. Tín thác vào Chúa đem lại cho tâm hồn chúng ta bình yên thật, sự bình yên của Chúa Kitô phục sinh. Tín thác đòi chúng ta khiêm nhường. Người kiêu ngạo cho rằng những thành công là do tài năng của mình, và họ cảm thấy không cần tín thác vào Thiên Chúa. Làm tông đồ của Chúa mà chỉ biết tin vào tài năng của mình và không cậy vào Chúa, không những chỉ đưa đến thất bại trong việc phục vụ, mà còn vô hiệu hóa tất cả mọi việc lành mình làm. Thánh Vịnh 127 câu 1 nhắc chúng ta như sau. Trừ khi Chúa xây căn nhà, vô ích thay những ai dùng sức mình mà xây. Chúa đã nói rõ cho Thánh Faustina rằng, càng tín thác nhiều vào Chúa và cố gắng sống theo ý Chúa, chứ không theo ý mình, thì chúng ta càng được người ban cho nhiều ân sủng. Người đã nói, con hãy nói cho mọi người, cha chính là tình yêu, là lòng thương xót. Con hãy nói cho mọi người, cha chính là tình yêu và lòng thương xót. Khi một linh hồn đến cùng cha với một lòng tín thác, cha sẽ đổ tràn đầy ân sủng xuống, đến nỗi nó không thể chứa đựng nổi mà phải tỏa ra cho các linh hồn khác. Trích nhật ký của Thánh Faustina, số 1074. Dịp khác, người nói cùng chị, hãy để cho những linh hồn cố gắng trở nên hoàn thiện, tôn thờ lòng thương xót cha, vì những ân sủng dồi dào mà cha ban phát ra từ lòng thương xót. Cha muốn những linh hồn đó nổi bật vì sự tín thác vô cùng vào lòng thương xót cha. Chính cha sẽ chăm lo công việc thánh hóa các linh hồn đó. Cha sẽ ban cho họ mọi sự họ cần để nên thánh. Ân sủng của lòng thương xót cha được lãnh nhận qua một phương tiện mà thôi, đó là tín thác. Linh hồn nào tín thác nhiều sẽ nhận được nhiều. Những linh hồn tín thác vô hạn là niềm an ủi lớn cho cha, vì cha đổ tất cả kho tàng ân sủng của cha trên họ. Cha thích thú vì họ cầu xin nhiều, vì chính ý cha là cho nhiều, rất nhiều. Ngược lại, cha buồn khi họ cầu xin quá ít, khi tim họ hẹp lại. Trích nhật ký của Thánh nữ Faustina, số 1578. Chúa Giêsu còn yêu cầu chị Faustina cầu nguyện cho các linh hồn. Hãy chiến đấu cho việc cứu rỗi các linh hồn, thúc đẩy họ tín thác vào lòng thương xót cha, như là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau. Hôm nay, Chúa đến cùng tôi và nói, con ơi, giúp cha cứu rỗi các linh hồn. Con sẽ đến cùng một người tội lỗi đang hấp hối, và con tiếp tục lần chuỗi thương xót, và bằng cách này, con sẽ làm cho họ tín thác vào lòng thương xót cha. vì họ đã tuyệt vọng. Trích nhật ký Thánh nữ Faustina số 1797. Chúa muốn chúng ta tín thác vào lòng thương xót Chúa trong khi cầu nguyện cho mình và cho các linh hồn. Khi chúng ta sa ngã phạm tội, chúng ta lại càng phải hạ mình xuống xin Chúa thương xót. Đôi khi, chúng ta mang nặng trong linh hồn tội lỗi, tức giận, tủi hổ và thiếu tha thứ, cùng với sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa là chính lòng thương xót. Và chúng ta nghĩ, làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho tôi? Đừng bao giờ tuyệt vọng vì tội lỗi mình. Chúa luôn xót thương và mong chờ chúng ta trở về, gieo mình vào vòng tay âu yếm của Người, để minh chứng hùng hồn cho lòng thương xót Chúa. Thánh Faustina kể như sau. Vào chiều ngày sau cùng, trước khi tôi đi Vilnius, một chị lớn tuổi cho tôi biết tình trạng linh hồn của chị. Chị nói rằng, chị đã phải đau khổ trong lòng vài năm, dường như chị đã xưng tội không nên, và chị nghĩ rằng Chúa Giê-xu không tha tội cho chị. Tôi hỏi chị xem, chị có nói với cha giải tội điều đó không? Chị trả lời rằng, chị đã nói với cha giải tội nhiều lần, và cha giải tội luôn luôn nói với tôi cứ an tâm, nhưng tôi vẫn lo buồn, và không gì làm tôi khuây khỏa. Tôi luôn cảm thấy rằng Thiên Chúa chưa tha thứ cho tôi. Và tôi trả lời cho chị nên vâng lời cha giải tội, và hãy hoàn toàn bình an, vì đây chắc chắn là một cám dỗ. Nhưng chị rơi lệ, nài nỉ tôi, hỏi Chúa Giê-xu xem Chúa đã tha cho chị chưa, và chị đã xưng tội nên hay không. Tôi trả lời cách quyết liệt, chị cứ tự mình hỏi Người, nếu chị không tin cha giải tội. Nhưng chị nắm tay tôi và không bỏ ra đến khi tôi trả lời chị. Buổi chiều, trong lúc chầu thánh thể, tôi nghe những lời này trong lòng. Con hãy nói với chị ấy rằng, sự không tin của chị làm tim ta đau nhiều hơn các tội chị ấy đã phạm. Khi tôi nói cho chị biết điều này, chị bắt đầu khóc như một em bé, và một niềm vui lớn lao xâm chiếm tâm hồn chị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người trẻ thiếu tự tin bắt đầu từ thời ấu thơ. Bạn nhận thấy thế nào khi người trẻ thiếu tự tin? Bạn có thể làm được gì để giúp những em đó tăng thêm niềm tin? Đó là những câu hỏi mà chúng ta luôn muốn biết để giúp con em mình đứng lên và phát triển tốt hơn. Các em trẻ thiếu tự tin khi chúng không nghĩ hay về mình, khi chúng khinh thường chúng và không dám nhìn đời cách vui tươi, có thể chúng luôn cảm thấy mình tự ti mặc cảm. Chúng không cảm thấy hài lòng về mình và nghĩ rằng chúng chẳng đáng được chú ý. Đôi khi, chúng không được cha mẹ để ý khuyến khích với những lời lẽ thân thương. Con cố gắng hơn là được, con có khả năng nhưng chưa tận dụng tối đa. Ba tin rằng với thời gian con sẽ thành công, vân vân. Thay vì những lời khuyên và cổ võ, cha mẹ la hò chúng là đồ ngu dốt, không làm được việc gì, chỉ ăn hại mà thôi. Quý vị phụ huynh hãy hình dung hai trạng thái trên, xem cách nào hay hơn và cách nào tai hại cho trẻ nhỏ khi chúng nghe những lời sỉ nhục đó. Tinh thần tự trọng của con em chúng ta cũng được phát triển hay bị vùi dập ngay trong môi trường học đường, khi đáng lẽ thầy cô, chúng bạn vun trồng giúp hạt giống tự tin và tự trọng phát triển. Đôi khi chúng ta nghe thuật lại một số thầy giáo bực bội tới nỗi lấy giày thể thao ném vào đầu một em trai khi em không biết thưa lại bài học mà thầy đã dạy em. May thay thầy ném hột và bật vào cửa, vì thế em không bị hề hấn gì cả về thể xác, nhưng tinh thần tự tin của em đã bị tổn thương trầm trọng. Em đau khổ bật lên tiếng khóc và xấu hổ trước mặt bạn bè. Thầy giáo phải tớ xin lỗi em, nhưng ông đã không làm. Trả lại ông cười khinh bỉ và chê em là giống con gái hay nhè. Như thế là em mang trong người hai mặc cảm lớn, một là không có khả năng, là người ngu dốt, hai là em hay nhè giống con gái. Trước tình huống trên bạn nghĩ gì về tương lai của em này? Có người thuật lại em không bao giờ dám nhìn mặt bạn bè và sau cùng em bỏ học. Vết thương đã ăn sâu vào tâm hồn em và em không còn muốn đi học. Và khi về gia đình, em hận thầy giáo cả đời em. Một số các em chậm tiến là vì các em không có môi trường học ở gia đình. Các em bé gái thì vừa học vừa trông em trong khi cha mẹ làm rẫy, vất vả ngoài rừng. Có em trai thì phải phụ bố làm rẫy, trồng cà phê và chỉ có thể học được khi mọi người đã đi ngủ. Lúc đó em vừa mỏi mệt vừa đói, nhưng em phải làm bài. Cứ như vậy, dưới ánh đèn leo lét của màn đêm, em chỉ còn ngủ gục tại bàn cho tới sáng. Khi vất tới đây, tôi xót thương những em bé nghèo như trên. Chúng được thiệt thòi dưới mọi khía cạnh, nhưng các thầy cô có thông cảm và đỡ nâng chúng hay không? Có thể phần đông chỉ lo cho những em con nhà giàu. Những em này có đủ điều kiện, đương nhiên, chúng có tinh thần tự tin và tự tôn. Một số em có tinh thần tự tin, nhưng đã trở nên thiếu tự tin là do một vài hoàn cảnh đã chi phối các em như sau. Khi bắt đầu tự trường, nếu em học sinh mới, không biết làm bạn và không có bạn ngay ban đầu, em đó sẽ so sánh mình với các em khác và sẽ cảm thấy chán nản, sợ sệt. Một số em có cha mẹ ly dị, chúng sẽ cảm thấy buồn nản khi chúng thấy các em khác nào là được cha đưa mẹ đón. Còn chúng thì sao? Chúng nghĩ về mình không có ai thương, không có người lo. Cách tự nhiên, chúng sẽ đổ lỗi cho cha mẹ vì ly dị, hay chúng sẽ nghĩ rằng chính mình chúng là căn cớ cho cha mẹ ly dị. Một số em thấy mình mập phì hay đau kiếm cận, hay lùn thấp bé, các em cảm thấy mặc cảm khi những em khác to, cao, đẹp trắng như những hình ảnh trên tivi. Vô tình em nhìn mình và cho mình là xấu, không tốt. Ngay cả khi các em bước vào tuổi dậy thì, các em trai thấy tự nhiên mình có râu cằm lún phún và chân tay tự nhiên cao lòng thòng, không biết để vào đâu và cũng không ai hiểu, thông cảm và giải thích cho em. Trong trường hợp này, người cha phải là người chỉ dẫn và dạy cho em, nhưng cha bận rộn cả ngày, tối về hay bận gắt, em sẽ trông vào ai? Đương nhiên, các em muốn chạy trốn. Các em nữ khi thấy bộ ngực mình căng phồng và có kinh nguyệt, các em tưởng mình không bình thường, và rồi những lo âu đó cũng không được giải đáp. Nếu các em hỏi mẹ, mẹ trả lời, thời gian sẽ cho con biết, nhưng thời gian ai hiểu được? Người lớn có trọng trách, còn không cắt nghĩa được, làm sao những người trẻ này có thể hiểu về mình và về xã hội mình đang sống? Tính tự tin và tự trọng của những người trẻ trước xã hội đa diện sẽ bị hủy diệt và không lối thoát. Tình yêu và sự thông cảm cũng như đồng cảm tăng phẩm giá con người, làm họ hãnh diện về mình hơn tất cả mọi thành công. Bà Kathleen Bollier với chủ đề Bài học của con tôi như sau. Tôi là một người trẻ may mắn về học vấn. Hình như cái gì cũng dễ dàng cho tôi. Khi tôi trở nên người mẹ của hai con, tôi ước mơ cũng được dễ dàng như vậy. Tôi đọc sách cho chúng nghe, tôi làm trò hề cho chúng cười, và chắc chắn cũng không có gì là khó khăn cả. Sau này, khi chúng có con cái, chúng cũng làm như tôi. Bài vở tươm tất được A trong các môn học. Tất cả trở nên dễ dàng. Amanda, con gái cả, luôn được hạng nhất. Nó học dễ dàng và chiếm nhiều giải thưởng. Trái lại, đứa con thứ hai tên Eric thì khác. Tôi cảm tưởng được là tôi sẽ phải vất vả nhiều về nó. Chẳng những thế, các thầy cô cũng sẽ gặp khó khăn với nó. Tôi cố gắng lo cho nó. Nó là một đứa bé dễ thương. Tôi giúp nó làm bài trước khi đi ngủ. Tôi liên lạc với các thầy cô và luôn ghi tên nó theo những lớp đặc biệt, để nó được mọi người giúp đỡ. Nhưng dù vậy, mỗi khi tờ báo cáo từ nhà trường gửi về, nó chỉ được C, và nước mắt tràn trề trên gương mặt. Tôi sợ rằng nó sẽ cảm thấy bất mãn và không muốn đi học nữa. Tại sao thế? Tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại thất bại về nó như thế? Lý do nào tôi không thể gây hứng thú trong việc học của nó? Tôi nghĩ rằng nếu nó không thành công trong vấn đề học hành, nó sẽ không lo nổi cho mình, thì làm sao có thể lo cho gia đình nó được? Eric là một đứa con trai lên 16 tuổi. Chỉ khi đó mắt tôi mới mở ra, chúng tôi đang ngồi ở nhà ăn. Khi chuông điện thoại reo vang, cha tôi bị nhồi máu cơ tim và chết ngay lập tức ở tuổi 79. Bố ơi, Eric gọi ông nó là bố, vì cha tôi đã là người rất quan trọng cho nó trong 5 năm lúc đầu. Nó mới được 5 tuổi. Chồng tôi thì quá vất vả, anh ấy làm đêm và ngủ ngày, vì thế cha tôi là người lo cho nó đủ mọi việc, nào là đưa nó đi cắt tóc, mua cà rem cho nó, đưa nó đi chơi túc cầu trong thời gian nó còn nhỏ. Cha tôi là một người bạn chân tình nhất của nó. Khi cha tôi lớn hơn tuổi, người chuyển về thành phố nơi người lớn lên, Eric bị xa lãng vì vắng bóng người bố là ông của nó. Nhưng sau này, nó hiểu là ông nó phải trở về nơi quê cha đất tổ và nó cần phải lớn lên. Về phần Eric, nó chỉ chờ điện thoại và đôi khi ông nó về thăm. Riêng cha tôi, người cũng không bao giờ quên nó. Khi chúng tôi vào nhà xác, tôi thấy cha tôi đặt nằm trong quan tài, bình an và mãn nguyện. Hai đứa con tôi đứng hai bên và chúng tôi âm thầm cầu cho hương hồn của người. Sau đó, chúng tôi đứng qua một bên để nhường chỗ cho cả trăm bạn bè của gia đình tới viếng linh cữu. Người nào cũng tới chia buồn và thương cảm chúng tôi. Thình lình tôi để ý Eric đã đi đâu rồi. Sau lúc đó tôi thấy Eric đang đứng ở cửa và tay dìu những ông già bà cụ, chống gậy lên bậc thang. Và còn cảm động hơn khi tôi thấy cụ ông trọng tuổi hơn đang dựa vào tay Eric và Eric dìu lên thang tới quan tài. Buổi chiều hôm đó, người trách nhiệm trên cất đã nhờ tôi tìm một người khiêng quan tài. Eric nghe thấy, nó lên tiếng ngay lập tức. Xin ông cho tôi thế chân. Nhưng ông này nói, tốt hơn, con hãy ở gần mẹ con và em con. Nhưng Eric nói ngay, hồi con còn nhỏ, bố con thường hay bồng con trên vai, và bây giờ là lúc con phải bồng bố con để đáp lại người. Lúc đó tôi cảm động khóc ròng, và không hiểu tại đâu mà tôi có suối nước mắt như vậy. Bắt đầu từ đó tôi quyết tâm sẽ không oán trách tại sao con tôi không được điểm cao, và tôi cũng không mong muốn cho nó trở nên người mà không phải là nó, không phải là người mà tôi đã muốn cho nó như là. Lòng thương cảm, lo lắng cho người khác, sự yêu thương mà nó biểu lộ cho những người già cả ốm yếu là những hồng ân mà Chúa đã ban cho nó. Không sách nào có thể diễn đạt và dạy cho nó được, không bằng cấp nào mà nó có thể có được để trưng bày trong trường. Vì những năng khiếu, tính người mà nó có. Bây giờ nó đã 20 tuổi và vẫn tiếp tục với những công việc đạo đức thương người, vui tươi rí rỏm, nó biểu lộ cho mọi người quanh nó. Ngày hôm nay tôi lại hỏi mình, khoa học và toán, điểm cao thấp làm được gì cho nhân loại? Khi một cậu con trai cố gắng làm tối đa, nó xứng đáng được A từ trái tim của nó. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại ra khỏi mồ.
Ngài là Đấng đã chịu treo trên giá gỗ vì chúng ta. Alleluia. Lời loan báo phục sinh vang lên vui tươi. Chúa Kitô đã sống lại. Ngài đã sống lại thật. Đấng đã chịu khổ đau thời quan Pontius Pilato, chịu đóng đinh, đã chết và được an táng. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh. Lời loan báo này là căn bản của niềm hy vọng của nhân loại. Nếu thật ra Chúa Kitô không sống lại, không những đức tin chúng ta sẽ vô ích, mà niềm hy vọng của chúng ta cũng không có giá trị gì nữa, bởi vì sự giữ và cái chết sẽ kiềm giữ chúng ta trong vòng nô lệ. Phụng vụ phục sinh đã công bố cho chúng ta. Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết, qua trái đầu mùa của những kẻ đã chết. Qua cái chết, Chúa Giêsu đã bẻ gãy và chiến thắng định luật sắt của sự chết, vĩnh viễn cất mất đi gốc rễ độc hại của nó. Bình an cho anh em. Đó là lời chào đầu tiên của Đấng Phục Sinh cho các môn đệ. Lời chào mà ngày hôm nay Ngài lặp lại cho toàn thế giới. Ôi tin vui mừng đã được chờ đợi và mong ước biết là chừng nào. Ôi lời loan báo đầy sức an ủi cho kẻ bị áp bức dưới gánh nặng của tội lỗi và của những cơ cấu tội lỗi muôn mặt. Ngày hôm nay, chúng ta công bố niềm hy vọng của hòa bình cho tất cả, nhất là cho những kẻ bé nhỏ và những người nghèo hèn. Đây là một nền hòa bình đích thật được xây dựng trên những cột trụ vững chắc, tình thương, công bằng, sự thật và tự do. Hòa bình trên mặt đất. Đó là khao khát sâu xa của con người mọi thời đại. Hòa bình đó chỉ có thể được thiết lập và củng cố trong sự kính trọng đầy đủ trật tự đã được Thiên Chúa thiết lập. Với những lời hòa bình trên mặt đất, bắt đầu thông điệp lịch sử mà cách đây 40 năm, chân phước giáo hoàng Gioan 23 đã nêu chỉ cho thế giới con đường của hòa bình. Đó là những lời vẫn còn thời sự hơn bao giờ hết. Vào bình minh của ngàn năm thứ ba, bị che mờ buồn thay bởi những bạo lực và xung đột. Ước chi được bẻ gãy chuỗi hận thù đang hăm dọa cuộc phát triển có trật tự của gia đình nhân loại. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được giải thoát khỏi nguy hiểm của một cuộc đối đầu bi thảm giữa các nền văn hóa và giữa các tôn giáo. Đức tin và tình thương đối với Thiên Chúa làm cho các tín hữu của mọi tôn giáo thành những kẻ can đảm xây dựng sự thông cảm và tha thứ, làm cho họ thành những kẻ kiên trì dệt nên cuộc đối thoại liên tôn hữu ích, khai mở một thời đại mới của công bằng và hòa bình. Cũng như Ngài đã nói với các tông đồ đang lo sợ trên mặt biển hồ đang nổi gió bão, Chúa Kitô lặp lại cho con người thời đại chúng ta rằng, can đảm lên, thầy đây, đừng sợ. Nếu Chúa hiện diện với chúng ta, thì tại sao phải lo sợ nữa? Cho dù chân trời nhân loại có thể xem ra có nhiều mây mù, hôm nay chúng ta cử hành sự chiến thắng của niềm vui phục sinh. Nếu một làn gió ngược lại ngăn cản bước đường của các dân tộc, nếu biển lịch sử nổi lên sóng to gió lớn, ước chi không ai rơi vào sự lo sợ và mất niềm tin tưởng. Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa Kitô sống động giữa chúng ta, thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Chúa cống hiến chính mình làm bánh ban ơn cứu rỗi, bánh của kẻ nghèo, bánh của người hành hương. Lại mẹ Maria, nhà tạm đầu tiên của lịch sử. Mẹ là người chứng thinh lặng của các sự lạ vượt qua. Xin hãy giúp chúng con hát lên bằng đời sống mình. Lời kinh Magnificat của mẹ, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Bởi vì hôm nay, Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ, Đấng đã chịu chết trên thập giá. Ngài là Đấng Kitô phục sinh. Là hòa bình của chúng con, là niềm hy vọng của chúng con. Ngài đã sống lại. Alleluia.
biết phong trần thân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau. Cho rằng vì thương anh đó nên Chúa chúng ta phục sinh.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.